Mặc dù những thay đổi trong luật bầu cử thượng viện được thiết kế để khiến ứng cử viên của các đảng nhỏ khó khăn hơn trong việc trúng cử, thì thượng viện vẫn có thể còn một số thượng nghị sĩ độc lập giữa cán cân quyền lực. Quyết định của Thủ tướng Malcolm Turnbull trong việc giải tán lưỡng viện quốc hội có nghĩa là người dân sẽ đi bầu lại tất cả 76 ghế thượng viện cho cuộc bỏ phiếu tới đây, thay vì một nửa số đó mà thôi. Để được trúng cử, các ứng cử viên được bầu sẽ phải đạt mức 7,7% số phiếu, thay vì 14,3% theo yêu cầu trong cuộc bầu cử năm 2013. Mỗi tiểu bang có 12 thượng nghị sĩ và mỗi vùng lãnh thổ có 2 người. Theo hệ thống mới, các cử tri sẽ được đưa một lá phiếu với hướng dẫn phải đánh dấu ít nhất 6 người ở phía trên lá phiếu hoặc ít nhất là 12 ứng cử viên ở phần bên dưới. Những chiếc ghế cuối cùng trong mỗi tiểu bang vẫn sẽ được xác định theo lá phiếu ưu tiên và các đảng có thể đề nghị bầu như thế nào theo sự ưu tiên của họ. Nhưng cử tri nay sẽ kiểm soát sự ưu tiên trong các lá phiếu, chứ không phải là các đảng chính trị. Theo như mẫu bỏ phiếu từ cuộc bầu cử năm 2013, liên đảng được dự đoán sẽ dễ dàng giành được 30 ghế, 25 ghế về tay lao động, và đảng xanh có 8 ghế, nhóm của thượng nghị sĩ Nick Xenophon có 3 ghế, và Jackie Lambie 1 ghế. 9 chiếc ghế vẫn chưa chắc chắn và khó mà dự đoán được. Vẫn chưa biết kết quả ở thượng viện như thế nào. Thế nhưng thượng nghị sĩ Xenophon ở Nam Úc gần như giành chiến thắng chắc chắn và đảng của ông có thể giành ít nhất 3 ghế thượng viện. Ông Xenophon nói rằng đảng của ông có một cơ hội để giành được một chiếc ghế thượng viện đại diện cho Nam Úc.
Chúng tôi đang giành cho được những chiếc ghế này để nắm chắc chiến thắng. Trong số những cử tri đi bầu có rất nhiều bất mãn. Tại High March, ứng cử viên Daniel Kirk đang làm rất tốt. Karen Hockley đang giành chiếc ghế ở Boothby với một chiến dịch lớn, và tiến sĩ Matthew Wright đang chạy đua với Christopher Pye tại Sturt, mặc dù ông Christopher dường như là có nguồn lực vô hạn để tranh giành chiếc ghế này.
Đảng xanh sẽ đóng một vai trò quan trọng tại Thượng viện. Bất cứ ai được bầu sẽ có quyền lãnh đạo quốc gia. Tại thời điểm này, mỗi đảng có 10 ghế trong Thượng viện và hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa. Nếu đúng như dự đoán, đảng cầm quyền sẽ phải đàm phán với đảng xanh và Nick Xenophon để những dự luật gây tranh cãi được thông qua quốc hội. Cựu đảng Dân Chủ Úc là Andrew Ballet, đang là ứng cử viên của đảng xanh cho chiếc ghế thượng viện ở Queensland năm nay, nơi ông hy vọng sẽ giành được thêm chiếc ghế thượng viện thứ hai cho đảng xanh tại tiểu bang này. Ông tin rằng đảng xanh có một cơ hội thực sự để định hình tương lai nước Úc.
Greens have a real opportunity to win a second Senate seat.
Đảng xanh có cơ hội thực sự để giành chiến thắng chiếc ghế thượng viện thứ hai và có tiềm năng tạo ra sự khác biệt liên quan đến cán cân quyền lực tại thượng viện trên khắp cả nước sau cuộc bầu cử. Điều này sẽ định hình luật pháp và tầm nhìn trong thời gian tới. Đảng xanh cũng có cơ hội đưa ra các quan điểm thay đổi tích cực trong thượng viện.
Jackie Lambie, người đã rời đảng Bummer United vào tháng 11 năm 2014 vì khác quan điểm với lãnh đạo của đảng là ông Clive Palmer, đang trong cuộc đua giữ lại chỗ ngồi của mình. Bà nổi bật với các chính sách đấu tranh cho vấn đề cựu chiến binh, những phát ngôn kỳ quái trên mạng xã hội và truyền thông, cũng như sự chống đối các chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ mang lại cho Jackie Lambie sự nổi tiếng trên toàn quốc. Khi bà Lambie rời đảng Palmer United, bà nói với quốc hội sẽ làm những gì mình lựa chọn, miễn là mang lại điều tốt đẹp cho cử tri.
Tôi phải được tự do bỏ phiếu ở Thượng viện này vì lợi ích tốt nhất của Tasmania. Trước đây, việc là thành viên của Bummer United đã ngăn cản tôi bỏ phiếu cho những chính sách mang lại cho Tasmania cơ hội tốt nhất để khôi phục và phát triển sự thịnh vượng một lần nữa. Tôi không có thời gian và năng lượng để bị lôi kéo vào một việc vu khống chính trị. Tôi sẽ không bị sa vào các trò chơi để ứng phó với các vụ tấn công cá nhân sai trái và gây tổn thương.
Glenn Lazarus, một người tị nạn có một hồ sơ khá thu hút ở Queensland và đã chiêu mộ một ngôi sao bóng bầu dục là Carol Walters như một người bạn đồng hành trong chiến dịch tranh cử. Thượng nghị sĩ Lazarus hy vọng sẽ giành một chiếc ghế với vai trò là thượng nghị sĩ độc lập. Ông phát biểu với đài ABC rằng thượng nghị sĩ độc lập đóng một vai trò quan trọng và cân bằng tại quốc hội.
Khi tôi đi tranh cử khắp tiểu bang Queensland, người dân đánh giá cao về thực tế là việc có thượng nghị sĩ độc lập để quan sát và yêu cầu hai đảng chính chịu trách nhiệm về những điều họ nói và những lời hứa hẹn có được thực hiện hay không. Vì vậy, tôi nghĩ rằng thật là xấu hổ nếu chính phủ mới nắm quyền kiểm soát của cả Hạ viện và Thượng viện không tốt cho đất nước này chút nào.
Một nhà vận động tranh cử lâu năm là Pauline Hanson và cựu bình luận viên trên báo chí Darren Hinge có thể giữ vai trò thượng nghị sĩ độc lập vì hạn ngạch giảm. Rất ít chuyên gia cho rằng thượng nghị sĩ độc lập tiểu bang Victoria là John Madigan, hai người duy nhất còn lại trong đảng Palmer United, thượng nghị sĩ Dio Wang tại Tây Úc, và đại diện của đảng Dân Chủ Tự Do là David Lyonham của New South Wales có cơ hội giữ lại vị trí của mình. Lãnh đạo phe đối lập ông Bill Shorten cho biết, lý do duy nhất khiến hệ thống bầu cử thượng viện thay đổi là mang lại lợi thế cho liên đảng, và ông cảnh báo rằng chuyện này sẽ rất nguy hiểm.
Đây chẳng phải là hành động của Thủ tướng khi một thỏa thuận với chính đảng xanh để thay đổi các quy tắc bầu cử thượng viện hay sao? Nếu ông Turnbull thắng cử, ông có thể ép buộc bất cứ điều gì ông ta muốn thông qua tại Quốc hội, giống như ông John Howard đã làm với World Choice vậy.
Phó Thủ tướng Barnaby Joyce kêu gọi các quốc hội tiếp theo nên tôn trọng nhiệm vụ bầu cử của chính phủ mới. Ông Joyce cho biết, Thượng viện nên tôn trọng ý muốn của cử tri.
Khi người dân Úc bỏ phiếu cho đảng nào đi nữa, quý vị phải tôn trọng ước muốn của cử tri Úc. Vì vậy, nếu họ bỏ phiếu cho chính sách đó, chúng tôi hy vọng rằng hãy để nó được Thượng viện thông qua. Nếu không, toàn bộ chuyện bầu cử sẽ trở thành một trò hề, bởi vì tôi nghe rằng có thượng nghị sĩ nào đó tuyên bố họ quan trọng hơn nguyện vọng của người dân Úc.
Trong khi người dân Úc có thể biết vào đêm 2 tháng 7 chính phủ nào sẽ lãnh đạo họ, thì có thể mất nhiều thời gian hơn để tìm ra toàn bộ gương mặt đại diện cho Thượng viện.